Thưa quý vị, với phương châm tự chủ, điều trị tại chỗ, đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời, an toàn, giảm chi phí cho người bệnh, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã và đang tích cực khai thác các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế, từ đó thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, vượt tuyến ngay tại cơ sở, góp phần giảm chi phí cho người bệnh và giảm tỷ lệ chuyển tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong vài năm trở lại đây, các bệnh lý gan mật và tụy đang trở nên phổ biến và ngày càng gia tăng, đã trở thành một vấn đề lớn trong công tác điều trị cũng như dự phòng tại cơ sở y tế vì nhiều trường hợp bệnh rất khó được chẩn đoán, nhất là ở giai đoạn sớm. Do đó, việc chẩn đoán và điều trị có tính chất chuyên khoa sâu là rất cần thiết. Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia đầu ngành, tuyến trung ương, cùng sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp đã ứng dụng thành công và đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật cắt khối tá tụy, bảo tồn môn vị. Đây là phẫu thuật đặc biệt khó do phải can thiệp đến nhiều cơ quan như đầu tụy, tá tràng, túi mật, ống chủ mật, dạ dày. Bên cạnh đó, quá trình phẫu thuật có liên quan đến nhiều tạng lớn và mạch máu lớn trong cơ thể nên nguy cơ xảy ra các tai biến trong và sau mổ rất cao, đòi hỏi chuyên môn và kỹ thuật cao của người thực hiện. Tính đến hiện tại, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí là đơn vị duy nhất trong toàn tỉnh có khả năng làm chủ phương pháp phẫu thuật này. Qua đó giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm tối đa tai biến sau mổ, thời gian phục hồi của người bệnh nhanh hơn và giảm mức độ đau sau mổ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Văn Việt, Phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết.
Cách đây khoảng một tháng thì khoa tiếp nhận một bệnh nhân nam 66 tuổi, địa chỉ ở Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh, vào viện vì vàng da và gây sút cân. Khoa thăm khám và làm các cái xét nghiệm về cận lâm sàng thì đã phát hiện được bệnh nhân này là bị u cái bóng quan te. Sau đó là bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt cái khối tá tụy. Sau 10 ngày người bệnh được điều trị tại khoa thì bệnh nhân ổn định và được ra viện, và sau 2 tuần thì người bệnh thì có cái lịch tái khám, thì qua mình cũng khám và làm các xét nghiệm thì bệnh nhân có ổn định. Bệnh nhân về cũng đã được kiểm tra lại thì cũng đã tăng cân và không còn cái tình trạng vàng da nữa.
Với thế mạnh hàng đầu về phẫu thuật nội soi và xâm lấn tối thiểu, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp đã đưa phẫu thuật nội soi vào sử dụng thường quy và điều trị hiệu quả với hầu hết các bệnh lý ngoại khoa ổ bụng như phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa, tắc ruột, thủng dạ dày hay các bệnh lý gan mật, ống tiêu hóa, khoang bụng. Bên cạnh việc duy trì thường xuyên và hiệu quả những kỹ thuật đã thực hiện được, khoa cũng không ngừng đổi mới, áp dụng những kỹ thuật cao, chuyên sâu trong khám và điều trị. Trong đó, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện tuyến trung ương cũng đã được triển khai hiệu quả như phẫu thuật cắt u gan theo phương pháp Takasaki, phẫu thuật nội soi Heller, điều trị co thắt tâm vị, phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ, kết hợp nội soi đường mật tán sỏi, đường mật trong và ngoài gan, phẫu thuật Henley, cải tiến điều trị rò hậu môn hình móng ngựa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đức Thụ, trưởng khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết.
Việc triển khai được những cái kỹ thuật mà khó, những cái vật phức tạp thì nó mang hiệu quả cho rất nhiều thứ chứ không hẳn là cho người bệnh. Thứ nhất là đối với người bệnh thì người bệnh sẽ không phải đi lên tuyến trên và vẫn được thụ hưởng những cái dịch vụ chất lượng ngay tại cái nơi mình sinh sống. Qua đó là tiết kiệm được chi phí, cũng như là mình phải đi lại, hoặc là mình phải mất công chăm sóc, hoặc là kể cả những cái thứ khác liên quan đến quá trình điều trị. Mỗi mỗi một kỹ thuật thì thực hiện được những kỹ thuật mới hoặc là kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu thì thường là phải có một lộ trình. Thứ nhất là mình phải căn cứ vào nhu cầu người bệnh phải có nhu cầu. Thứ hai là căn cứ vào cái thực tế tầm của bệnh viện. Ba là cái năng lực và đội ngũ nhân viên y tế của mình thì mình sẽ có một có kế hoạch cụ thể thì mình mới thực hiện được, thì phải tính được những cái gọi là cái rủi ro trong nghề y.
Ứng dụng kỹ thuật mới giúp đảm bảo hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị các loại bệnh, mở rộng khả năng can thiệp đối với các ca bệnh khó, phức tạp, đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, từ đó nâng cao uy tín và mức độ hài lòng của người dân đối với bệnh viện. Bị trĩ nhiều năm nhưng khoảng một năm trở lại đây, tình trạng bệnh trở nặng, đau nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Sau quá trình thăm khám, chị Nguyễn Thị Sáu, 44 tuổi, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã được chỉ định nhập viện và điều trị. Đến nay tình trạng sức khỏe của chị đã dần ổn định, chị Sáu bày tỏ.
Đến nay sau phẫu thuật được 4 ngày, tôi thấy tình trạng bệnh của tôi thuyên giảm và rất là dễ chịu. Hàng ngày bác sĩ và các điều dưỡng có vào thăm khám và hỏi han động viên, giúp cho tôi rất là an tâm và điều trị tại đây.
Xác định nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong việc triển khai các kỹ thuật cao chuyên sâu, trong thời gian qua, bà lãnh đạo bệnh viện đã tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên y tế của khoa được tham gia các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tuyến trung ương nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Rất nhiều kíp bác sĩ, điều dưỡng đã được cử đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các trung tâm ngoại khoa lớn, tuyến trung ương, tại các quốc gia có nền y học phát triển. Nhiều đợt chuyển giao kỹ thuật mới từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai với sự giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia ngoại khoa đầu ngành y học đã giúp đội ngũ bác sĩ có cơ hội tiếp cận, cập nhật kiến thức mới chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, chủ động hội nhập đón đầu xu thế. Để triển khai hiệu quả các kỹ thuật mới đòi hỏi trang thiết bị y tế hiện đại, vì vậy cùng với con người, ban lãnh đạo bệnh viện đã tận dụng mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ, các trang thiết bị máy móc tiên tiến, đạt tiêu chuẩn thế giới, nhằm phục vụ quá trình ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu, góp phần nâng cao công tác chẩn đoán và điều trị người bệnh. Các thiết bị máy móc hiện đại tiên tiến được đưa vào sử dụng đã chứng tỏ sự ưu việt về tính chính xác, độ an toàn, rút ngắn thời gian và nâng tỷ lệ thành công các ca phẫu thuật, hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ ngoại khoa chủ động và tự tin trong phát triển chuyên môn cũng như mở rộng khả năng thực hiện đối với các lĩnh vực chuyên khoa khác. Chia sẻ một số định hướng hoạt động của khoa trong thời gian tới, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đức Thụ, trưởng khoa ngoại tiêu hóa tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết.
Khoa ngoại tiêu hóa sẽ cố gắng căn cứ vào những nhu cầu thực tiễn của người dân, của người bệnh để mình sẽ định hướng những cái kỹ thuật mới. Như chúng tôi thì năm nay sau tháng 5 thì sẽ đột phá về cái lĩnh vực phẫu thuật nhi. Phẫu thuật nhi là một phẫu thuật khá mới mẻ đối với khoa ngoại tiêu hóa này. Thì trước đây chúng tôi đã làm, nhưng mà chỉ làm những cái mang tính chất là cấp cứu tạm thời chứ không hẳn chuyên sâu. Nên tới chúng tôi sẽ có nhiều những cái kỹ thuật liên quan đến phẫu thuật nhi này sẽ đi về chuyên sâu, ví dụ như là mổ những cái dị tật bẩm sinh ở trẻ em, cũng như là liên quan đến hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, kể cả là của lồng ngực ấy. Thì cái này thì nó đòi hỏi phải đồng bộ giữa con người và các cái ekip khác như gây mê rồi là các cái hồi sức cấp cứu. Thì cái này nó là cái mảng mới đối với bệnh viện.
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, phục vụ để đổi mới và phát triển, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã cho thấy những bước đột phá mạnh mẽ trong ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu, góp phần mang đến sự hài lòng cho người bệnh, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa cho người dân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.